mây nổi mà che mặt trời, tức là mây trên che mặt trời, còn chẳng biết một pháp mà giữ cái biết không, thì lại như là hư không mà sanh điện chớp. Cái thấy biết này mà chợt dấy lên thì lầm nhận đâu từng rõ phương tiện. Ông phải một niệm tự biết quấy thì linh quang chính mình thường hiển hiện. Ngài Trí Thường nghe bài kệ xong, tâm ý quát nhiên, tức nhiên là mở toan bèn thực bài kệ. Vô cớ khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đâu khỏi mê trước kia. Tự tánh là nguyên thể giác, tức là thể của cái nguồn giác đó. Theo chiếu thì uổng đổi dời, chẳng vào nhà tổ sư thì mờ mịt chạy hai đầu. Ngài Trí Thường một hôm lại hỏi tổ, Phật nói có pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, nguyện ngài chỉ dạy cho. Thì sư mới bảo, ông hãy quán bản tâm mình, chớ có chấp nơi cái nghĩa là pháp tướng bên ngoài. Pháp trong có bốn thừa mà tâm người tự có sai biệt. Thấy nghe mà đọc tụng đó, thì đó là tiểu thừa. Còn ngộ pháp hiểu nghĩa đó là trung thừa. Y pháp mà tu hành đó là đại thừa. Còn muôn pháp mà thải đều thông, muôn pháp đều đầy đủ, tất cả chẳng nhiễm lìa các pháp tướng, không một chút gì để được, tức là không có cái gì để được, gọi là tối thượng thừa. Thừa là nghĩa thực hành, chẳng là phải là ở miệng tranh. Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi. Trong tất cả thời tự tánh tự như đó thì thường lễ tạ rồi theo hầu trọn đời tổ. Thì tiếp tới đoạn trước ngài Pháp Đạt được tổ nói về kệ, nghĩa là tâm mê là pháp qua chuyển, tâm ngộ chỉ mới qua đó. Xong rồi nghe bài kệ đó rồi thì ngài bất giác, ngài nghe là buồn khóc. Đây tất nhiên là cảm thương cho mình, thấy không? Tất nhiên là cảm thương là sao, là cảm thương cho mình bấy lâu nay là lầm lẫn đó. Cho nên đến đây nghe được cái này cái là buồn khóc, sao thì cảm xúc thì ngay là nói liền đại ngộ. Thì đây là một cái, cũng là một cái kinh nghiệm đó. Bởi vậy cho nên là những vị mà tu hành khi mà bất chợt mà nó thức tỉnh được thì nó có một cái cảm xúc mạnh như vậy đó. Cảm xúc là thấy rõ, nghĩa là mình, nghĩa là như là tự cảm thương mình bấy lâu nay và nó lại lầm lẫn như vậy đó, bữa nay mới mở sáng ra cho nên nó xúc động. Thì ngài mới thưa với tổ, từ trước tới giờ thì nghĩa là ngài bị pháp qua chuyển chứ chưa từng chuyển pháp qua, nghĩa là tụng mãi nhưng mà bị pháp qua chuyển chưa có từ chuyển lần nào hết, chưa đào không có chuyển chưa. ngài mới thưa hỏi thêm. Thì ở trong kinh đó, tức là kinh Pháp Hoa đó, thì nói rằng các vị mà đại thanh văn cho đến những vị mà Bồ Tát mà dùng hết sức để mà nghĩ suy của mình đó, để mà suy lường về cái trí Phật cũng không có thể mà lường biết được cái trí Phật, thì ngài nghi còn nghi ở chỗ này. Thì như vậy hiện nay tổ là dạy người phàm phu chỉ cần ngộ được tự tâm thì liền gọi là tri kiến Phật. Thì như vậy chỉ cần ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật rồi. Còn ở kia thì các vị đại thanh văn cho đến các vị Bồ Tát mà dùng hết sức suy nghĩ suy lường đó để mà lường cũng không có biết được trí Phật nữa, thì như vậy nó có trái nhau không? Cho nên là ngài nói như vậy thì trừ ngoài cái bậc thượng căn thì chắc là chưa có tránh khỏi có cái sự chê bai hay nghi ngờ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là ở trong kinh thì nói là có ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu trắng. Thì như vậy làm sao mà để mà phân biệt rành rẽ ra được xe này xe kia? Đó là hai câu hỏi. Thì cái chỗ này à, nhiều người đọc kinh Pháp Hoa thì cũng cũng có cái nghi đó, không? Nhất là cái nghi nghĩa là trong kinh Pháp Hoa thì nghĩa là nói rằng nghĩa là dù cho dùng hết những cái trí mà của các bậc đại thanh văn cho đến Bồ Tát, mà trong đó có nói rằng dù cho dùng cái trí mà như là ngài Xá Lợi Phất đó, ngài Xá Lợi Phất là gọi là trí tuệ bậc nhất đó, mà dùng những cái trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất mà nhiều như là lúa như mè vậy đó, mà cùng chung lại để mà suy lường à, về cái trí của Phật cũng không thể biết được cái trí Phật à, à, thì như vậy thì à, nhiều người nghi thì như vậy là như vậy thì Phật nói kinh Pháp Hoa là để chi, nói mà không có không ai biết được hết thì nói để chi à, à, thì ở đây thì tổ mà dạy thì ở đây là dạy sở dĩ mà như vậy là sao, là cái bệnh đó ở chỗ nào à, nó là dùng hết sức suy nghĩ thì cũng không có suy nghĩ được à, thì tổ dạy rõ ràng không? Nghĩa là những cái người nhị thừa à, chẳng có lường biết được là trí Phật là bệnh á, là ở chỗ suy lường, so đo suy lường à, tức là chỗ suy nghĩ đó à, chính là chỗ đó là cái bệnh là chỗ đó không? À, thấy được ở chỗ đó là thấy được cái ý trong kinh không? Bởi vì đã là trí Phật mà mình suy nghĩ được thì cái đó là thành cái gì rồi, nó thành cái bị suy nghĩ rồi không? À, nhưng mà suy nghĩ được thì nó là cái bóng dáng gì đó thôi rồi không? À, thì chính vì vậy cho nên à, nghĩa là dù cho cái người thông minh đến đâu không? Nghĩa là lanh lợi cách mấy đi nữa cũng không có thể mà dùng cái thông minh, cái lanh lợi của mình đó để mà suy nghĩ à, xét đoán về cái trí Phật được à, nếu mà có suy nghĩ có xét đoán à, đến một cái mức độ nào đó thì cũng là à, nghĩa là đoán về cái trí Phật thôi chứ còn không có dính dáng gì hết à, nó, cho nên à, ở đây thì Phật mới nhấn mạnh là đến cái chỗ này á, là phải quên lời bật nghĩ à, thì tự thầm họp thôi, còn cái còn suy nghĩ á, là còn nằm ở trong cái vòng của tình thức của chúng sanh à, cho nên là có à, suy nghĩ được cái gì đó đến đâu đó thì cũng là ở ngoài cửa vậy thôi chứ chưa có vào được trong cửa đó, không thấy được à, chính vì vậy mà à, nghĩa là cái trí Phật này á, à, từ xưa đến nay à, dù cho ma vương cũng không có làm sao mà dòm thấu được, cũng như là những người ngoại đạo à, cũng không làm sao xuyên tạc được à, bởi vì họ không có thể nào mà nghĩa là dùng cái trí thông minh của họ để mà họ suy đoán đến được hết, thành ra mà không suy đoán được thì làm sao mà xuyên tạc được à, vậy cho nên chỉ dành cho những người mà thực sự mà gọi là đạt đến à, thì tự cảm thông vậy thôi à, cho nên ở trong nhà thiền thường thường mà khi mà có những câu hỏi mà nói về ý tổ sư không, những câu hỏi về ý tổ sư thì các ngài thiền sư cũng vậy đó, nghĩa là không có giải thích à, theo cái thói thường để cho mình hiểu, mà nói bằng những cái câu nói nó có vẻ như là ngược đời nghịch lý để cho mình không có suy nghĩ được à, cũng như là ngài vị tăng mà hỏi ngài Triệu Châu đó, thế nào là ý tổ sư tượng độ sang đó, thì ngài đáp là cái bách trước sân vậy thôi à, chứ còn nếu mà giải thích ý tổ sư là thế này thế kia thì như vậy là cái đó là còn phải ý tổ sư hay là ý của chúng sanh à, à, cho nên hiểu được cái đó mình mới thấy nghĩa là những cái chỗ đó là chỗ là nó phải là quên lời bật nghĩ thì mới thể cảm thông được, còn dùng cái suy nghĩ thì dù cho thông minh cách mấy cũng không có thể mà đến được à, à, cho nên ngài nó là cái bệnh là ở chỗ cái độ lượng là suy lượng á, bệnh là bệnh ở chỗ đó à, à, cho nên là càng suy lượng thì càng xa à, đó là nói về cái câu thứ nhất à, để cho mình à, thấy rõ thấy không à, à, cái câu thứ hai á, là hỏi về ba xe không? Ba xe, xe trâu, xe dê, xe nai, xe trâu đó. Thì vậy làm sao mà lại phân biệt được ba xe đó. Đây cũng là một cái là cái bệnh này chung đó. Bởi vì nghe trong kinh là Phật nói ba xe cái thì mình theo cái ngôn ngữ đó cái thì suy nghĩ liền cho là ba xe đó là có thật, thật có ba xe, cho nên rồi hỏi làm sao phân biệt rõ ba xe đó. Đó là nhưng mà mình quên quên mất Phật đã dạy rõ ràng ở trong đó, nghĩa là các người con ở trong đó lúc là đang ở trong cái nhà lửa, trong nhà lửa mê chơi mà lửa cháy tới, cho nên rồi ông trưởng giả ổng mới là phương tiện, ổng mới kêu ra, ổng hứa là ở ngoài có để sẵn ba chiếc xe ở ngoài rồi, các con chạy ra thì cha sẽ cho ba xe các con tùy ý muốn. Nhưng mà ông nói vậy chứ thật có ba xe ở ngoài không? Thì giờ mình cũng nghe theo cái ngôn ngữ đó rồi mình cho thật có ba xe, rồi hỏi làm sao phân biệt ba xe thì sao đây?